và tiến làm một trang mới.
Trang mới là làm mọi trang năm.
Ta tiến nó chưa là năm. Thân tiến, biên tiến, tà tiến, tiến độ, giới cấm thủ. Thấy chưa? Thế nên là tham sân si mạn ni ác kiến, tức là sáu căn bản phiền não. Sáu căn bản phiền não, cái ác kiến này đó phải chia thành năm, là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến độ, giới cấm thủ. Thấy chưa? Nghĩa là tà kiến là một trong năm lợi sử, vì nghĩa là tham sân si mạn ni, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, mười bốn đó gọi là thập sử. Thập sử, thấy chưa? Là mười cái thứ nó sai khiến người ta đi vào con đường tội lỗi. Thập sử. Và thập sử là chia làm hai, một là gì? Một là độn sử, mà hai là lợi sử. Độn sử tức là tha tham sân si mạn ni. Là độn sử, độn là gì? Độn là đần độn. Hay là có nào nó làm vậy nó chơi, chứ nó không có sáng kiến gì cả. Gọi là độn sử. Còn lợi sử là gì? Những cái sự sai khiến nó dùng một cách gì? Những cái mánh khóe linh lợi. Gọi là lợi sử. Lợi sử tức là gì? Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến độ, giới cấm thủ. Tại vì chúng ta biết rằng tà kiến là một trong năm lợi, lợi sử. Nhớ, một trong năm lợi, lợi sử. Không tà kiến tức là gì? Là không si mê, quán nhân viên. Khi mà gì? Khi ngồi thiền mà si mê nó nổi lên, tà kiến nó nổi lên, thì đó phải quán về nhân. Quán về 12 nhân viên. Thế là gì? Thế gì mà không có tà kiến nó sinh ra là gì? Là do cái nhân viên. Mình phải quán nhân viên biết là à, cái nhân viên chẳng hạn sự vô minh. Thế đến thì vô minh có việc sinh ra. Các bạn, có vô minh nó có sinh ra hả? Hai người sinh ra gì? Sự thức vân vân trong 12 nhân viên đó. Thì mình phải đảm được làm sao để diệt được vô minh, tức là diệt tà kiến. Do đó cho nên phải quán về nhân, nhân viên. Thì cuối cùng, đó là vấn đề không tà kiến. Pháp trí hiểu biết. Tóm lại trong gì? Nghĩa là trong 10 giờ thiện này đó, kể trên anh em 10 giờ thiện vừa nghiên cứu xong tức là gì? Không sát sinh tức là hay làm việc hộ sinh, mà không trộm cắp là hay làm hành bố thí, không dâm dục là làm những cái hành thanh tịnh, và không nói dối là nói chân thật, không nói thừa dịp là nói đúng nghĩa, không nói lưỡi đôi chiều tức là nói hòa hợp, và không nói thủ ác tức là phải nói điều, tức là nói lời nói dịu dàng. Mà quan trọng là gì? Ở ý, ý có ba nghiệp là tham, sân, si. Tham, sân, si tức là gì? Tức là ba đồng. Ở trong tương gọi nó là ba đồng, tức là ba cái nọc đồng. Nó là giết hại tất cả sinh mệnh. Tham sân si bị ở đây không tham lam, nhưng mà duyên không tham lam tức là không ham muốn đó. Và khi ham muốn nó nổi lên phải gì? Để quán được đất và thực hành thiểu dục chi phục, tức là ít ham muốn và biết thiểu. Thế như đạo này mới được gì? Và khi mà nổi lên như thế thì khi đó gọi là nổ được tâm. Dưới chia sẻ có nói về những điều tâm bên này là nói là không tham lam và quán bất tịnh thực hành thiện dục và chi túc. Không tham lam tức là quán tự vi thực hành nhẫn nhẫn dục và đa lực. Không tà kiến thì quán là nhân viên và phát triển nhân. Nghề nghiệp lành trên đây là cả một chương trình vĩ đại đối với mình và người. Nếu mà phải đúng kết quả của chúng ta là đây thực sự. Nói rõ, nếu chúng ta thực hành là đúng về điều kiện này như là trong kinh Phật trên đã nói, đó là gì? Đó là cơ sở để tiến lên gì? Tiến lên làm người xứng đáng tên gọi trời, tên gì? Tên cách thánh quả của thanh văn, thiên giác, Bồ Tát và thánh Phật. ở trong kinh Phật Thiền Tùng cho biết là cũng ví dụ như là gì, ví dụ như là trái đất, cái đất là tất cả đất cây cỏ mọi cái mà có còn đây đều là đất mà ra. Thì đây cái Phật Thiền cũng là gì, cái đất Phật Thiền này trong đó cũng để gì, để làm mọc lên tất cả hợp và sinh những quả người, quả người thực tất cả, hay là trang quả trời, hay là gì, là thánh quả của thanh gian, duyên giác, của đó là Phật. Còn là cái cơ sở quan trọng nhất là vấn đề Phật Thiền. Bên kinh Phật Thiền sở như vậy nên, ở đây cứ lấy là hai, là mỗi tháng là hai vị Phật Thiền. Nhưng mà thực sự đồng nghĩa đây là không có đúng bài. Cho nên tôi đã Phật tử tụng và hẹn gặp lại chủ nhân Phật tử một lần. Trần hai ngày cũng như với Bố Tát. Vậy cái gì? Đó là họ tụng rồi. Họ cố gắng y theo mình Phật hành Phật sẽ là một quý lắm. Đó là chúng ta nghiên cứu về ngũ giới, bát quan tam giới và thập thiện. Xong rồi bây giờ thứ tám là nói đến những cái tụng kinh. Tụng kinh là đọc lên những lời Phật dạy ghi chép trong kinh sách bằng cái trí thành, suy ngẫm và tin tưởng. Tôi nói đơn giản đây là tụng kinh là gì? Tụng là đọc. Đọc những lời Đức Phật Ngài đã dạy và tất cả được các vị thánh tăng là ghi chép bằng trong kinh sách. Chúng ta không phải gì? Có ba điều: trí thành, suy ngẫm và tin tưởng. Khởi như tụng, tâm như suy. Khởi như tụng tức là gì? Miệng chúng ta tụng. Tâm như suy tức là tâm chúng ta phải suy, phải suy nghĩ, phải suy nghĩ nghĩa lý như câu kinh nói Đức Phật dạy làm sao để mình cố gắng mình tụng, thực hành, mình nghe đi, thực hành, đi đến cái chỗ phải tin. Tin tưởng mới được cái đức tin tưởng được. Và khi tụng kinh thì điều gì? Nghĩa là chúng ta thanh tịnh được cả nghiệp thân, nghiệp miệng và nghiệp thân ký. Tụng kinh là thân miệng trong sạch, tâm ý bình tĩnh, phát sinh trí tuệ và gây nhân quả tốt. Nếu cái người tụng kinh hoàn toàn không có tha tâm, tức là không nghĩ được gì cả, tên đến đâu nghĩ đến nó thì cũng như là ngồi thiền định thôi. Nghĩa là nghĩa nó cũng là định tâm. Cái người niệm Phật cũng vậy, niệm Phật cũng nhất tâm bất loạn. Mà khi tụng kinh gì, niệm thì tụng, tâm thì hoàn toàn im lặng, và thân không động đậy, thân không nghĩ gì cả. Cho nên nghĩa là khi mà tụng kinh cũng được gì, được trở thành là thân, khẩu, ý, thân định. Có nhiều người thì có thể là ngồi thiền, và có nhiều người không ngồi thiền. Thì ngồi thiền á, làm sao cho tâm nó vẫn làm không chi. Mà có người nghĩa là ngồi thiền đó thì nghĩa là nghĩ cái lúc tu. Vì vậy khi làm bằng cái tâm thức là gì? Phải tụng kinh và nhập Phật. Cái tâm kinh mà đọc lên á, thì tai nghiệp. À, tâm mình, thân đã im lặng rồi, nhận thì làm, tai nghe, cuộc sống mình suy nghĩ, không nghĩ cái việc nhận ra. Cuộc sống cũng làm cái tốt, nên cái tâm thức tụng kinh cũng là tốt lắm. Nhưng mà tụng làm sao phải gì? Phải chú ý vào trí thầy, suy lẫm và tin tưởng. Tâm kinh làm cho thân nhận trong sạch, tâm trí tuyệt tình, phát sinh trí tuệ, gây nhân quả tốt. Này gây nhân quả tốt, tức là gì? Thì đây là tụng kinh. Mình vẫn nhất tâm gì? Nghĩa là cầu nguyện cho Phật và Phật Pháp trường tồn, cho thế giới thanh bình, cho chúng sinh an lạc, cầu nguyện cho tất cả âm siêu dung lãi. Đó cũng là gì? Đó là gây cái nhân quả tốt cho mình và tất cả mọi người. Tụng kinh tập trung được tư tưởng, tạo thành một năng lực mạnh mẽ, diệt trừ tội lỗi vô cùng, đem lại trong sạch, an vui cho người, trong tinh thần giao cảm. Giao cảm là gì? Cảm hứng lẫn nhau. Giao cảm tức là cảm hứng lẫn nhau đại như thế này. Nhưng mà tâm tư nhất, cái điện lực của mình đó, tưởng đến Phật. Và tưởng đến gì? ยังไม่เต็มลิงก์หัวหนึ่งแบบขวาบ้างเที่ยวมันแล้วก็เย็นเลยมันแล้วที่หนึ่งก็กระตุ้นเสียงหนึ่งเสียงเล้นอ่ะทุกอย่างก็ดีแต่ตัวเย็นเย็นของนี่แหละมันก็จะเย็นเย็นเย็นเย็นที่มีต้นไม้เวลาใดเย็นเย็นเท่านั้นมันเย็นแต่ที่บางแต่เวลาเย็นเย็นเท่านั้นผมดึงถึงตัวเย็นนะครับท่านแต่ที่เย็นด้วยถึงแม้ว่าไม่ยาวตามแต่ที่เย็นกว้างกว่าที่ตันเราได้เดือนของมึงนะได้เดือนแรงของมึงนะเดือนต้นของมึงแต่ตอนจุ่มมะนาวอะไรเนี่ยตอนนั้นเดือนเดือนตุ๊กเดือนตัวของเดือนกลางของมึงเนี่ยเหยียบหลับพักละถึงตอนน้อยเลยคงใหญ่ละน้อยละไอ้สูงน้อยเรื่องเดียวน้อยกว่าจะมีคนมาเดือดร้อนกันแต่เจนนี่แหละดีอยู่ที่สุดคือคิดก็ต้องอย่างตัวตรงนี้ฟ้าจ้าก็เรียกว่ามันฟ้าจ้าแต่นะครับเพราะยี่มันก็หลับกองเลยก็เลยเป็นผู้ที่ชูกองเวรกลัวยี่ก็กำลังลิ้นอะไรชูกองเวรกลัวนี่เลยยี่ในด้านตรงตรงแต่บางทีก็การบุญในเวรยี่ในเวรก็เรียกว่ามันคือปัญหาที่ตัวไหนนะตัวไหนจะยากกันไหนนะคงพักเสียไม่ต้องเลยต้องก็จะได้ฟังเสียงเลยยี่การบุญดาวดาวนำกูอันตรงดาวลุ่มดาวยาวกันนี่แหละขอมีกำลังดำแหละที่ต้องแต่อันวุ่นเจ้าเหนื่อยจังที่ขันยาวกันแต่เดี๋ยวจะนั่งคุยคุยเงียบกันฟังฟังฟังนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ต้องต้องมองแล้วมันเย็บเย็บทันมันมาดับต้องมาดับได้ยังที่ต้องเราคำขาดได้ด้วยนั่นเลยในลำเดียบนั่นก็ในแง่ที่ยิ่งยวนมันจะผ่านของด้านหนึ่งจะคงด้วยกันตึงตึงนะหมดดวงตาเอ็นยึดตัวตั้งบุญตู้กับตัวสุดที่จะเป็นเด็กกับความเด็กจะดุ้งดังมันจะจับตึงตึงกันตึงตึงกันตึงตึงตึงตึงตึงตึงเราเรียนมันก็คือแบบตลาดเนี่ยเราเรียนเยอะจังเราเรียนมันก็คือแบบอะไรเรียนหลังอะไรแบบนั้นมาคิดแล้วเราก็ต่างแรงเลยคือมาพักที่เรียนลงตรงเนี่ยบางทีมาตรงตรงนี้มาคิดแทนแบบนี้กลายเป็นง่ายตรงนี้เป็นเนี่ยเรียนอะไรที่เรียนมีการคิดตรงมาคิดมาไม่ได้เลยตัวตึงตึงเนี่ยหมดดวงตาเองไอ้ยักษ์ของเราปัจจุบันตัวเราปัจจุบันก้อยมีอบอุ่นปัจจุบันง่ายผ่านเสริมตัวตั้งใจยิ้มยาทั้งหมดทางหายติดปัจจุบันยิ้มยาหมดทางหายติดยิ้มตั้งยังไงปัจจุบันเสริมมาตัวตั้งใจหายติดแล้วเราเป็นเองก่อนก็จะเป็นไปได้ไม่ต้องก็เติมยาแต่เติมแต่ก็เติมมาสามมาแล้วก็ยังคุ้มก็เติมมาเติมมาสามมาแล้วยังคุ้มแต่เด็กกินตัวยาเงินกินตัวยาเงินเติมในหัวยาไอ้ยื้อเชื่อมาเติมในยื้อชามาหุ่นไหลไงให้ได้ใส่แล้วยื้อเชื่อมาเติมยาหน่อยแล้วก็ควักจากที่กินไปแล้วมันก็มีที่เราที่จะติดต่อแต่ด้านแม่แรงมุ่งมั่นบนตัวเราเป็นกันนะในการเติบโตก้อนหนึ่งก็ผลการตกทิ้งท้ายแต่สมโตต้องใหม่ยิบยาบุกบนทางใหม่ติดเป็นอย่างนั้นแหละยิบยาลดตั้งยี่ลำก็เหนียวดีเลยสักเต็มคุณมีทำมาแรงต่อแล้วอย่าปั่นจานอย่ามาที่ทำเพื่อการพักทำใจเราจะได้เป็นคนทศหรืออยากจะนั่งใจเป็นน้อยหรอคิดน้อยคนน้อยก็ว่าหายเป็นคนเล็กมันเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยครับเมื่อปัจจุบันถึงมิ่งก็ปัจจุบันจะใครปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมันเยอะนี้ปัจจุบันจะไปมีเจตุจักรปัจจุบันไงก็น้อยแต่ปัจจุบันเดียวก็ปัจจุบันแต่ปัจจุบันเดียวก็ปัจจุบันแต่ปัจจุบันเดียวก็ขานั่งแต่ปัจจุบันวิโรจน์นั่นจะรักดีละแต่เนี่ยยังไงละมันจะเอาไปรักเหนียวหรือน้อยมันรักเหนียวร้อนจะไปดี เลี้ยงปัดเลี้ยงปัดเต็มไปเลยเต็มไปเลยมีดินตวงเป็นฝังทิ้งในใจเลยก็เติมดินตวงมีฝังทิ้งแต่ใจไม่ฝังเล่นฝังเนี่ยฝังตรงไหนใดน้อยใดแล้วเช็ดถึงสิ่งใหญ่ฝังฝังเนี่ยใจถึงสิ่งเดียวฝังฝังทิ้งฝังทิ้งฝังไปเลยฝังถึงสิ่งใหญ่ได้แล้วมาดีจะต้องซึ่งมีดีชาติและจำตัวเป็นไรเรียนพัดไม่เนื้อมีดินพัดเนื้อมีดินทุกสิ่งเออมีดินเขียนกว่าพัดทุกเหล่าไร้ไร้แต่ดินพัดฉันก็แต่ไม่เหม็นเอาเรื่องอับเรื่องว่าพัดสมละอิจฉาเหม็นต่อไปในเรื่องใจเนี่ยนี่นะครับครับครับเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยมีเนี่ยคิดเนี่ยอะไรเนี่ยมีไม่เคยเจอไม่เคยเจอที่จริงๆนี่ก็อะไรเนี่ยเนี่ยคือความหมายอะไรเนี่ยเนี่ยสุดสักปาร์ตี้ปาร์ตี้เนี่ยมันจะไม่เจอเนี่ยมันแต่เนี่ยมีไม่เคยสุดๆจริงๆหาดิเนี่ยมีจริงๆเนี่ยมีจริงๆจริงๆจริงๆจริงๆครับเนี่ยมีจริงแต่ถ้าเกิดยังมีเงินอยู่แค่ระดับสิบตัวสิบเดือนอะไรที่เป็นของฉันก็จะลอยมาจะมีแต่ฉันก็ได้ทั้งหมดที่เรามีก็ตัดสินเอาอย่างนั้นก็จะเป็นสมบัติจอมเงินจอมเงินยังบัตรก็ดาเป็นครับแต่น้อยยังบัตรก็ไม่ต้องพักแต่ละครั้งก็มาต้องพักหมดเลยหมดชุนใจเนี่ยก็จะเรียนเรียนเรียนซึ่งเรียนเรียนต่างไปถึงการเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนต่อไปนะไอ้ตอนนี้ที่ที่ที่ต่างเรียนต่างต่างว่าซึ่งเรียนเรียนเรียนต่างซึ่งเรียนเรียนต่างอะไรที่เรียนเรียนเรียนต่างเรียนที่ไอ้หลักฐานตัวเนี่ยต่างความเสื่อมพัดงอเย็นความทับเสื่อมเนี่ยกงลึกขุนหมาวของพัดก็ยังไงจะมาทำเนี่ยบังเบียดยังมางอดุ้งอะไรดีดุ้งยังงอเทียนงอเทียนเนี่ยความเสื่อมเนี่ยความเสื่อมทับอะไรเนี่ยแหละที่ขุนหมาวของพัดตัวตั้งตั้งหวังนะหวังบุญหวังเพียงเพื่อตั้งร้องให้ชาวบ้านฟังกันก่อนแรกละวันวันเดิมเลยที่เคยที่ได้ตอนนั้นเคยที่ตั้งแต่เมื่อสักตั้งวันเดิมอย่างไรก็จะเลื่อนเลื่อนดีแค่ละงวยเย็นติงวันเดิมเลื่อนดีนั่นแหละเลื่อนเคลื่อนหาคนที่ฝันเลื่อนดีกองทุกคนที่ฝันเลื่อนไปวิธีแบบกูชิบะกันเลยว่าละวันเดิมอย่างไรคงไปอย่างไรคงไปเลยดีเขาไม่ดับเลยเขียนเขาไม่ยิงโดยเทียมงอยดิ้นตัวซื่อเด็กวางเตืองเดี๋ยวมีเดียนเดียนตัดตรงดึกของพระเจ้าหาของพระทุกอย่างและทุกเตืองเดียวกันวางเตืองหาเส้นหัวไปลาดีเตืองจุงดาวจังไปก่อจังไปตกจะได้ยังไงจะได้จะเจียนเทียนหมดทายได้น้อยเลยvà đến thứ ba thì nói được lý nói là gì nói được lý tính tuyệt đối về niệm phật tức là quán tưởng ngay đến gì đến thể tính của sự sự vật vật ngay đến thực tướng của sự sự vật vật tức là pháp pháp thân pháp thân tức là gì pháp thân tức là cái thân của sự sự vật 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 tức là đấy là cái thể tính của sự sự vật vật đó và là thực tướng tướng của Phật. Và trong thực tướng này thì nếu còn chất là có cũng không được, nếu còn chất là không cũng không được. Cho nên đó là đi về cái gì? Cái lý chân không của bát bát nhã. Ở trong bát nhã thì cũng có mấy thứ gọi là thực tướng bát nhã. Thực tướng bát nhã giống như thực tướng nhận Phật vậy. Tức là quán tưởng về lý tánh, về lý tính của sự tự bản thân. Đó là thực tướng nhận Phật.
三点八分五分也离特殊中岛，中岛的这个是空间，空间的哪空间中岛的这个我觉得这个空间多空间空空间前方空间空空间三个两空间三个空间多也不用还有个三个中岛三个高三个空人观法念人有法是这样的通信用在这里当来的当来的所有人那个新人有法的这个观法念人有法既人有法这个新人有法是通信用很讲究有法第一人的功法会垮了哎呀当你是讲究有法呢垮掉未来给我是一个讲究有法关键的话是有人间有六本脑交完缘我们流量拥有观感恩恨的反应一这是我们的反应的原来你的一个女人跟六本脑嘛空你的女人跟六本脑是不是空原来你的你跟奶你的他们的反应的很高的跟你关照就念佛的阿弥达念的不修还念的观音菩萨的佛法怎么念的接下来由于对佛不信佛空老念那现在老念这个人念的由于老了人大家还有的想大白的空中空中的不老念那现在老了的心经验经验这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个人这个tức là tạo cho mình có cái tâm thanh tịnh rồi phải không? Tạo cho mình có tâm thanh tịnh rồi trong về lý của đại thừa nói một là tất cả mà tất cả là một nếu mà mình gì ở nơi mình thanh tịnh rồi thì gì gia đình nghĩa là hóa giải được tất cả dần dần nó trở thành thanh tịnh nó là một là tất cả là một đại nhất tâm nhập Phật là quân tập thức tính quân tập là dần không tưởng niệm mông lung tức là không tưởng niệm những cái gì đối với khác sẽ tạo cho mình có tự tin như vậy tự tin như vậy là gì tức là tự ý trí tuệ và tin kiến cải tạo thế giới vận động thế giới vận động tức là gì tức là áp áp trưởng thế giới vận động tức là áp trưởng tức là muốn trưởng áp áp thế tức là cải tạo thế giới vận động cải là tạo tạo ra cải là tổ tạo nên là tạo cải cải tạo tức là thì cải tạo nên chẳng hạn như cộng sản nó tới thì cải tạo cải tạo là gì nghĩa là trước khi nghĩ này cho nó bẻ rất là thành nó để cải tạo thì cái cải tạo thì mình có nghĩa là thay đổi cái thế giới vận động và các thành thế giới trong thành kiên cố nghĩa là cho gì nghĩa là sửa đổi hay là thay đổi cái thế giới xa và đau khổ này thành thế giới thực tại người phật tử tâm sinh tiến tâm sinh tiến nhập chung với nhau như mọi gọi là tình tấn bằng thờ sinh tiến cái bài niệm phật này cũng quan trọng nó có thể nên học được không nhớ kỹ niệm phật có vai thế này cái này cũng hay lắm, mà khi ăn thì có một điều cũng được. Tính thứ 10, đây nói về lần chạm. Lần chạm, chúng ta mùa hè là lần chuối. Lần chuối, nó bắt là lần chạm. Lần chạm. Lần chạm hay là chuối là một hình thức trợ duyên cho chính niệm. Chính niệm tức là nhớ nhị chân tính. Khỏi bị tạp niệm. Tạp niệm tức là nhớ nhị xúc tạp, xem vào. Là tiêu chuẩn cho ý định niệm Phật của người niệm. Và là biểu tượng đối trị của chính niệm hiện từ hiện tâm. Ở đây lần chàng á, nói là cái gì thế? Thế cái hình thức mà chàng lần chàng tức là trợ duyên nó là gì? Tức là cái duyên để giúp, giúp đỡ cho cái sự niệm Phật của mình. Đó là gọi là trợ duyên cho niệm Phật. Thế chàng nói là đây, mình niệm, nhưng gọi trong tâm gì? Nghĩa là không có tín niệm. Còn nhớ như cách này khác, khi đó thì chú trọng vào niệm Phật mà thành chuối, thành chàng. Nghĩa chẳng hạn mình cứ niệm luôn luôn không biết đâu cả, nhưng mà nhờ có cái có chàng đó, mình biết rằng niệm đúng là 108 hạt. 108 hạt này thì để sẽ là diệt trừ được 108 hạt. Mà niệm Phật thì đúng ra phải niệm rõ ràng. Một là gì? Một niệm thành tiếng. Hai là gì? Niệm gì? Niệm lẩm bẩm ở trong miệng. Thứ ba là suy niệm. Suy niệm bằng nghĩ thôi. Chứ không phải cho nên gọi là vấn đề niệm. Ba đó là niệm á. Tại sao phải nhớ cho nó? Ví dụ. Nam mô ba đà phật cho ta. Niệm là để cho gì? Mình nhấn mạnh như vậy để cho gì? Cái tâm mà đoạn, cái tâm nó không mà đoạn. Và cho nên nhiều người thì nghĩa là cứ cầm một chuỗi là lần kinh khủng, nghĩa là xoay như chân trống, bây giờ không biết nó làm gần hết. Cái đó là cái chuyện đó, cái đó là cửa thành những cái bay nó chen nó để cứ cầm một chuỗi như ông bay cũng cứ xoay như chân trống, nó nhầm rõ là nào mô ai đi là phần nhầm liên ra nhầm được, mà nếu không nhầm thì nhầm thầm ở trong nhầm được, nhầm thầm trong nhầm là tan thì không thể nghe được. Mà nếu không thì phải là gì? Cái là suy nghĩ. Niệm Phật bằng cái suy nghĩ, tức là như là quán tưởng niệm Phật, niệm ra diệt. Lần giang là một hình thức trợ duyên cho chính niệm. Tại vì chúng ta hãy có tạm niệm, mà có khi niệm, có khi quên, không trả biết bao nhiêu là. Nhờ cái gì? Nhờ cái con chàng đó, để biểu tượng cho 108, diệt trừ 108 phiền não. Mình lần đến đâu được cuối nào mình biết rõ ràng là người đó không bị gì, không bị quên, khỏi bị tạp niệm xem rằng là tiêu chuẩn cho ý định niệm Phật của người niệm. Tiêu chuẩn là sao? Cái tiêu là cái nêu và cái thức để làm từng bậc. Tiêu chuẩn là chuẩn bị, tiêu là cái nêu, cũng như là gì? Người ta muốn đi cắm ở trong đường thẳng, nó là cắm cái nêu, cái cắm cái gì, nó gì, nó cắm vào đen. Đó, tập chuẩn là gì? Ví dụ như là cái gỗ này đang muốn chưa cho nó khỏi, thì có cái đêm mực, thì đấy là chưa mực, cho nó khỏi. Đó là cái tiêu chuẩn, tức là cái mục đích để cho nó không sai, là tiêu chuẩn. Cái nêu và cái thước để làm chừng mực, đó là tiêu chuẩn. Tại sao vậy? Ví dụ có người đem vậy, phát nguyện là còn thêm một ngày, còn lần 8 tuổi, hay là 10 tuổi, hay là 100 tuổi. Đấy, đấy là vấn đề chưa chuẩn là quyết định là ngày nào cũng niệm như đó chứ không quyền. Chẳng hạn là buổi sáng niệm mấy tuổi, buổi chiều niệm mấy tuổi, thì niệm tâm này nó đúng mất, nhưng mà là vấn đề chưa chuẩn. Có ý định niệm Phật của người niệm là tiêu chuẩn cho ý định niệm Phật của người niệm. Tức là cái người niệm Phật định rằng đây, nghĩa là con nhất định mỗi một ngày con niệm mấy dạng. Và là biểu tượng đối trị. Biểu tượng là gì? Biểu tượng là hình bóng lộ ra bề ngoài. Biểu và cái biểu là nêu rõ đó. Cái biểu đó tức là nêu rõ đó. Như là biểu lộ đó, nó tỏ bày ra là biểu. Tượng là gì? Tượng là cái hình. hình dáng, biểu tượng là gì? Cái hình dáng đó, cái hình bóng lộ ra bề ngoài, đó là vấn đề biểu tượng. Đối trị là gì? Đối trị là đối đãi và điều trị. Đối trị thôi, chỉ như một con chuối, các tổ đặt ra là 108. Để đối trị với gì? Trong người đó là nó đối với đó, cái biểu tượng đó là chẳng hạn nó có chuỗi biểu tượng có 108 hạt. Để đối trị gì? Để đối trị với viết từ 108 đến thế nào? Thế cho nên biểu tượng và đối trị có nghĩa vậy. Và là biểu tượng đối trị chính niệm diệt trừ thế nào? Nghĩa là niệm, niệm một cái chân chính tình hạt một thì chắc chắn là diệt được một thế nào? Và nghĩa là niệm đúng được 108 hạt mà chính niệm hoàn toàn thì diệt 108 thế nào? Thế là khó giờ đó. Tâm Kinh Di Đà chỉ nói dù bao nhiêu thì phải nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là vào định rồi. Nhất tâm bất loạn nghĩa là gì? Nghĩa là một là thực sự không bị loạn tâm gì đó, thành nhất tâm bất loạn. Nghĩa là làm chàng không thấy. Làm chàng thế đó là gì? Là biểu tượng đối trị chính niệm diệt trừ. Làm chàng gắn liền với niệm Phật. Nghĩa là làm chàng là phải niệm Phật. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, chàng mang theo mình phải chỉ tâm niệm Phật. Không phân tán ý niệm được công đức vô thượng. Hoặc là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi đều niệm Phật được cả. Niệm một cách chỉ tâm, không bị tán loạn, không nghĩa là phân tán ý niệm của mình, tức là không tán loạn, được cho công đức vô thượng. Đây nghĩa là ra giờ một sáng, thầy có thể nói chuyện với kinh lần cả mà. Cũng có kinh lần cả mà nói. Đây là xong quyển kinh lần cả mà thì biết rõ. Chàng có nhiều thứ, có thứ 1008, có thứ 108, có thứ 54 hạt, 42 hạt, 57 hạt, 21 hạt và 14 hạt. Số mục của chàng mặc lớn mặc nhỏ đều có biểu thị. Biểu thị tức là tiêu biểu và tỏ vậy. Cho các tôn vị ngôi của các vị đáng tôn kính, tôn vị chẳng hạn như là gì? Chẳng hạn như các hàng Bồ Tát thì có thập gì? Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập phổ hướng, thập địa. Đấy là các tôn vị. Tất cả vị, quả vị như thế, nghĩa là tu chứng được rồi thì lên gì? Đạt tới gọi là quả vị. Quả vị là ngôi thứ trong sự sinh hồn, để đứng tiếp tiền tạo. Các số mục này thì trong cái kinh nó có cả. Vật liệu làm chàng, tập quần vàng, tập bát, châu báu hay các thứ hạt. Các thứ gỗ, nhưng nhiều phúc báo hơn, tại thế là chàng bằng hạt bồ đề. Bồ đề thì vui có nghĩa là nhắm, là nhắm hồn. Thật sự cái hạt bồ đề này, cũng nói là hạt bồ đề, nhưng thật sự là có lẽ phải lấy từ cái trái cây bồ đề mà ra này. Rồi cái đó thì đến nó gọi là hạt bồ đề, chẳng biết thành cái nào mà đúng không đúng. Ở trong kinh thì nói là nếu mà đúng vậy, đúng là hạt bồ đề thì tốt lắm, thì công đức nhiều hơn cả. Hạt sen, kim cương, hạt sen. Hạt sen là nó có bền. Cương thì tốt quá, cương thì chắc lắm mà nó quý lắm. Cái đó thì nếu mà 108 hạt là lớn một kim cương bằng như vậy thì thế này. À rồi người ta chúa nó nhận đấy chứ. Một trăm lẻ tám hạt mà lớn bằng cái kia thì bao nhiêu tỷ nữa. Xếp lên chàng tay phải sạch sẽ, tay hữu cầm chàng để hữu chức một ngang trái tim. Lấy chàng để trên ngón tay giữa đầu ngón tay trái và đầu ngón tay trỏ cầm vào hạt nha. Mỗi niệm lần một hạt, lần từ hạt lát hạt giữa, lần vòng đến khi lại lát hạt giữa, lần quay trở lại, không được lần qua hạt giữa. Tức là nếu mà mình lần tràn qua cái hạt giữa này, thế là nó là việc phá khí, nó không được. Cứ lần đến giáp cả hạt giữa này, thì lại quay trở lại. Chứ không cần phải lần tránh. Đúng rồi, quay trở lại. Quay trở lại, đúng rồi. Ở trong ấy thì dạy như vậy đó, thấy chưa? À đúng rồi, nghĩa là cầm cái này. Thế rồi đây chẳng hạn đây có quá dài đó. Là cầm cái này dễ gì? Dễ nay làm được. Làm được là thấy rằng nó chạm nó giữa cái tim. Cái tim để cho cái tâm nó được. Lần tràng có nhiều ý nghĩa như trên, người Phật tử nên cố gắng thực hành. Đây là nhớ rõ niệm Phật như vậy, lần tràng như vậy. Để Phật Phật chỉ có quý biết cho điều mà đảm cho các Phật tử thân em. Người ta đảm hiểu tâm tốt. Mà lần tràng là người niệm Phật rồi, luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ niệm. Thế có nhất niệm thì người ta quý ta. Cho nên trong kinh Phật nói, thế là thập niệm thành công, nhất tâm bất loạn, thập niệm thành công. Nghĩa là gì? Nếu mà khi nhất tâm bất loạn rồi, thì trong vòng chỉ 10 niệm là thành công. Mà ít nhất là do cố gắng, thì coi đây cũng là hạ sinh, hạ phẩm hạ sinh, nhưng cũng là không có mặt. Thầy được đọc Phật. Tại chúng mình muốn nói về thân chạy. Thân chê là thân được râu cháy. Rồi vật cũng là một động vật như người. Không biết ham sống sợ chết. Không biết thương xót chết. Bệnh dịch đi và đau đớn. Trong khi xúc phạm tới thân thể. Vì thế người có lòng tự vi không nỡ giết và ăn thịt nó. Thầy nói vấn đề ăn chay tức là chúng ta có thể rau trái và không ăn vào máu và thịt của các loài động vật. Thì thực sự loài động vật nào không vậy? Nói như người vậy thôi. Quả đừng nói có ham sống mà không sợ chết. Thế là mình cái nuôi sống mạng mình thì mình giết, giết nó mà ăn thì cũng có nhận. Thì vậy cho nên trong Phật giáo thì vấn đề tiền phát sinh. Thịt sinh vật có nhiều chất kích thích làm cho người ăn nó sinh ra tính tình hung bạo, dơ dục vọng, dơ tật bệnh và kém phần trí tuệ. Nên về nhà y học khuyên ta không nên ăn thịt hay là nên ăn ít. Bây giờ tất cả các nhà khoa học mà thực sự họ nhận thấy rõ ràng là nếu mà ăn rất lâu thì nó tốt hơn là vấn đề ăn thịt. Thế là thịt bây giờ là nó là hoàn toàn là chất khoa học nó nhiều quá rồi. Nó sinh ra nhiều cái chứng bệnh ung thư nặng nề. Vì hai lẽ trên, người Phật tử giữ giới ăn chay trường được càng quý bằng ăn chay thực kỳ. Vì hai lẽ trên là những lẽ gì? Một là cái lòng tự vi, các bạn. Một là lòng tự vi thương tất cả các chúng sinh là cũng như mình vậy. Thứ hai là gì? Nếu mà ăn thịt nhiều đấy thì thực sự nói gì? Nó có nhiều bệnh mà nó có tai hại hơn là vấn đề ăn chay. Mỗi năm ăn chay 3 tháng như tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9. Mỗi tháng ăn chay 10 ngày, ngày 1, 18, 14, ngày 5, 18, 23, 24, 28, 29, 30. Tháng thiếu thì chính từ ngày 2, 17, đó là ăn một ngày chay. Mỗi tháng ăn chay 6 ngày là 18, 14, 15,
âm ba âm chín và ba mười mà cái lần có sáu ngày thì đã vậy rồi tháng năm trai bốn ngày là mùng một mười tư mười lăm ba mười rồi tháng năm trai hai ngày là mùng một mười lăm đây thì chưa có tổ định thì đang trai đầu tiên rồi là năm năm ba tháng nghĩa là mỗi tháng ăn chay 10 ngày, mỗi tháng ăn chay 6 ngày, mỗi tháng ăn chay 4 ngày, mỗi tháng ăn chay khoảng 2 ngày. Thì đó là gì? Nhưng mà thực sự là về viên bản tông thì cũng có lẽ ăn chay. Chứ còn viên nguyên thủy, viên bản tông thì ít khi còn. Theo phong tục của các nước mà nguyên thủy thì họ có tùy viên. Nhưng mà thực sự có ăn thì họ ăn không thì ăn bữa trưa, nhưng mà cho ăn là cũng phải ăn thôi. Đề bài 12 là sám hối. Sám hối là con người trong sự hoạt động thường ngày chưa chắc là tránh khỏi lỗi lầm. Có lỗi lầm, biết ăn năn sửa đổi, tu tiến là một cử chỉ đáng khen và nên theo. Đó là sám hối theo danh từ Phật Pháp. Sám hối, sám là bày tỏ các lỗi lầm đã. Đây là phạm tiếp, hối là ăn năn từ nay không dám làm, làm nữa, đó là vấn đề hối. Sám hối là hai chữ ghép chung tiếng Phạm, Ấn Độ, tiếng Hán, một thành. Tiếng Phạm gọi là sám mà, sám mà. Đúng như là Samajati, Samajati, nghĩa là lẽ nó chỉ có gì sám mà tao dịch là hối quá, tao trong tàu nó dịch nghĩa thì sám ma là hối quá, nhưng mà các vị tổ ở trên thì một cái ma nó bị quá đi, và chặt lại là sám hối, này, đúng là sám ma, hối quá, gọi ma, gọi quá đi, hay là gọi chặt cả gì, cả chứng hợp pháp và chứng hán, thành hai vị sám hối. Và có nghĩa là tự mình bày tỏ những lỗi lầm mình làm trước, ăn năn từ nay xin sửa đổi, không dám phạm nữa, đó là sám hối. Và mình nhớ đó, thì sám hối, đấy là tình trạng, loại ghép của hai chữ tình của chữ Ấn Độ và chữ Trung Hoa. Và sám hối có nghĩa là tự mình bày tỏ những các lỗi lầm mình đã làm trước, ăn năn từ nay không dám làm nữa, gọi là hối. Vì thực sự, tại trong kinh, trong luận có nói là nhân si thánh chiết, thục năng vô quả. Người ta chưa phải là bậc thánh thì không ai là không có lỗi. Nhưng mà nếu có lỗi đó, theo trong Phật giáo nếu có lỗi đó, mà biết ăn năn sửa đổi đi, thì tự nhiên vẫn được thanh tịnh. Nhưng mà không biết ăn năn sửa đổi, thì thực sự tội lỗi mỗi ngày nó càng tăng. Sám hối có ba pháp. Một là tác pháp, sám hối, tức là y pháp, hướng Phật tiền, sám hối, Phật lễ danh hiệu Phật. Tác pháp, tác là làm, pháp là gì? Là một phương pháp, sám là sám hối. Nghĩa là cái việc sám hối gì? Nghĩa là dùng cái gì, dùng cái hình thức làm, cái phương pháp nào đó để mà sám hối. Thì chẳng hạn thì chúng ta lễ gì? Lễ hồng danh. Ở trong này thì lễ hồng hồng danh tám lễ, tám lễ hồng là tám lễ, không có văn gì, có văn sám nguyện. Lễ cũng nhiều mà đọc cũng nhiều mà, đấy là vấn đề sám nguyện. Và còn có phi lễ gì, lễ là lễ tăng chiếc Phật, lễ tăng Phật, hay là tối chùa là lễ mũ lễ dạy. Thế bây giờ có lễ lễ vạn lễ, tức là đúng một vạn chất Phật. Và tam viên tức là ba ngày đến ba ngày đến tập trung thì đấy là thuộc về tác pháp sám hối. Thứ hai là thủ tướng sám, định tâm phát tưởng sám hối, thấy Phật xoa đầu hoặc thấy hảo quan. Thủ là gì? Thủ là lấy. Tướng là gì? Là cái hình. Nghĩa là cái hình tướng, cái tướng trạng, nghĩa là cái sám hối mà cái hình tướng bằng cái gì? Nghĩa là khi đó không phải là bằng gì, bằng cách sám phân, nhưng mà ngồi hoàn toàn nhập định. Vẫn tưởng để mà sám hối. Sám hối thì khi đó gì? Làm sao thấy gì? thấy con như là có hào quang của Đức Phật này, hay là thấy Đức Phật qua đời mình này, như vậy tức thì là gì? Là coi như là tội gì? Nó được tiêu diệt. Vì là gì? Thứ ảnh hưởng á, khi mà mình đã là nhất tâm sám hối rồi, mà vẫn tưởng đến cái hào quang của Đức Phật, tức là cái nhân duyên của mình. Nghĩa là nhân duyên của mình khi nó là thanh tịnh rồi ấy, thì nó là hòa hợp với cái gì? Cái niềm quang của Đức Phật. Tự nhiên coi như là cái tội nó sẽ tiêu diệt. Thứ ba là vô sinh sáng, chính tâm quản lý vô sinh. Cái này tức là gì? Đây là một cái lý là gì? Nghĩa là vô sinh sáng. Vô sinh sáng tức là gì? Nghĩa là vô là không.
Sám hối viên dung, tại sơ, lý,
gia đình kinh nghiệm có sai lầm nói người vô tội nam không tâm tự trách sám hối không làm nữa cái con tức là năm pháp căn bản sinh ra được phát triển lắm. Một là tín căn, tức là tin tưởng tam bảo Phật pháp tăng, tin tưởng là tứ đế bồ tát. Thứ hai là tinh kiến căn, có chỗ gọi là căn vững mạnh tu pháp. Nếu chúng ta tin tưởng rồi đó, mà tin tưởng thì cứ để thì dễ thôi, chả cần nữa thì có được không? Cho nên phải kèm theo là gì? Nghĩa là phải siêng năng tức là tinh căn. Cái thứ ba là niệm căn, là nhớ vị danh pháp. Chúng ta tuy sinh kiến vậy, nhưng mà luôn luôn phải gì? Phải quay trở lại nhớ nghĩ cho nó có đúng rồi không? Có khi gì thì tâm nó loạn thì nghĩa là cái tinh kiến là chặt không được. Do vậy cho nên lúc nào cũng phải gì có sự niệm chặt ở đó, niệm tâm tự nhớ nghĩ chặt pháp, nhớ nghĩ chân chặt. Thứ bốn là tinh tâm. Nếu đã gì có tín rồi, có tinh kiến rồi, có niệm tâm chính rồi thì tinh kiến sẽ là tinh. Tinh tâm tụ và một cảnh không tán loạn, tâm của một đánh mà không tán loạn, tức là không còn bị loạn đâu nữa, không còn suy nghĩ cách này cái khác, hay là không nghĩ tạm, không nghĩ giả đối nữa, chắc chắn nó trở về để đi, tức là nó về một lẽ. Đến thứ năm là tệ tâm, hệ có đi, và sinh trí tuệ, suy nghĩ tìm chân lý, đó là về tâm. Chắc là được bước qua rồi, 12 với 5 là 17 rồi. Thứ 5 là ngũ lực, 5 thứ năng lực, đối trị với 5 tức là năng lực của 5 có kiện. Đối trị với 5 tức là có chẳng hạn như là đáng lẽ là tín. Đối với bất tín, dùng cái năng lực. Thế là mình dùng cái năng lực của tín để đối trị với bất tín, mà dùng cái năng lực của gì tinh tiến để đối trị gì giải đại huệ kiến, dùng cái năng lực của gì nghĩa là của chánh niệm để gì đối trị với tà niệm, dùng cái năng lực của gì của đi để đối trị với tám dùng cái năng lực của thể căn để đối trị với gì vô mình vô gì là vô mình thấy chưa đó. Thế cho nên đó là gì, đấy là ngũ căn ngũ lực cùng cùng nhau, một là tín căn và cái ngũ lực thì gọi là tín lực, tinh tiến lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Thế như vậy là tất cả 17 với 5 là bao nhiêu? 22. 22 giờ xuống 7. 7 là thất giác chi. Thất là 7. Giác là giác ngộ. Chi là gì? Chi là ngày. Chi nó là ngày kinh đại. Đó là có gì? Nó là 7 phần giác ngộ. Người ta gọi là thất giác chi, hay là bá thằng là gì, thất bồ đề, thất bồ đề bát, thất giác chi còn gọi là thất bồ đề bát, thất giác bát. Để phần hiểu biết và quán rất rõ ràng, làm, rồi đi, tuệ, quân. Thế nên ngồi và thiền định là phải làm sao giữ được công bình giữa định và tuệ. Chứ nếu gì, nghĩa là nghiêm hẳn chỉ có định không, mà không có tuệ, mà chỉ có tuệ không, mà không có định, không được. Cho nên mới gọi là quân bình. Quân bình, đấy cần hiểu biết và quan sát rõ ràng, có định để quân bình. Một là chạch, không? Chạch là nữa, lựa chọn, có bao nhiêu lựa chọn, giáo văn. Dùng trí tuệ lựa chọn, sự thông giả, không? Chạch pháp, rất là gì?
nghĩa là đưa cho những cái gì mà là giả hay là thật, và pháp tức là thật, thì nhân là giả thì không là giải pháp. Nhưng mà bên Nam Tông thì cái đầu tiên là ta cho là niệm trước, niệm thì cái niệm mới đến giải pháp. Nhưng mà bên Bắc Tông thì là giải pháp là đầu tiên là phải chọn ra, lựa chọn ra, lựa chọn lúc đó cái suy nghĩ để làm gì để làm. Một là cái pháp là dùng trí tuệ lựa chọn sự thật ngã của Phật pháp. Thứ hai, tinh tiến dùng tâm thức mạnh có bà theo chính, không có một pháp nào không có thể tinh tiến ở trong. Cho nên biết rằng làm đạo thế để không chuyên năng là không thành. Tôi nói không có nghĩa lý gì. Tinh tiến dùng tâm thức mạnh có bà theo chính. Để đến gì? Để đến gì? Tức là thứ ba, khi đưa thiện pháp tâm vui bằng ý nghĩa tâm vui bằng. Thứ bốn, kinh nhan là đoạn trừ phiền não nặng nề, tâm tâm nhẹ nhàng, an vui. Kinh là nhẹ nhàng, an là gì? An vui. Tức là khi về gì? Nghĩa là khi ngồi vào định rồi. Khi ngồi vào đây thì giờ đã lựa chọn được gì? Giờ nó phát sinh là mình cố gắng tiến tu. Tiến tu dần dần thì thấy gì? Thế là thấy gì đó? Thấy là vui được, rồi là thiệt thiệt rồi. Thế thì khi đó thì lại kinh an, tức là nhẹ nhàng, hạnh phúc. Nhưng mà gì? Nếu mà mình lúc giờ mình hứng khởi lên, cảm hứng là mình thích cái đó thì cũng không được. Thế là an vui, thấy vui thì dần. Thì là còn có sự thích trong đó là một cái đấy là không rồi. Cho nên là phải gì mà thầy đã nói đầu tiên là gì, là gì đi sinh hỷ lạc địa đó, đi sinh hỷ lạc địa đó, ở đi ly hỷ diệu lạc địa đó, với xả niệm thanh tịnh địa đó. Nghĩa là gì? Tức là gì? Nghĩa là tứ gì? Tứ thiện đó. Nghĩa là tứ lương tứ thiện là thế. Nghĩa là thấy cái sự vui mà vui mà còn chậm đắm mà vui cũng không lắm. Đó là cái bỏ
vui nhưng mà nó thảo nhiên,
không là thảo nhiên không chấp, không không đau cả. Cho niệm là nhớ rõ định tuệ, không quên làm cho định tuệ quên mình. Là khi mà niệm tức là nhớ tí tâm tí cái gì định là định, mà cái gì về là về, nhớ rõ như vậy mới gọi là quên quên mình. Đến định định tâm trụ một cảnh không tạm tạm, nghĩa là có niệm thì sẽ có định. Và đến cuối cùng là hành, hai chúng ta thì tiến lên gì từ đi, nghĩa là kinh an này, đến niệm này, đến định này, cuối cùng là xả. Nếu gì mình đã chứng đắc được cái chỗ nào đó mà phải chấp vào cái chỗ đó, phải đi như ở bên đại thừa nói gì, nghĩa là tu như vô tu, hành như vô hành, chứng như vô chứng, phải chứng như vô chứng. Và trong kinh là học đó. Vì vậy cho nên gọi là hành xả. Hành xả là tất cả những hành động gì của mình đó, thế là mình học đó. Dù sẽ nói áp cũng bỏ. Vì vậy cho nên là hành xả. Đó những dối trá mê là mà bỏ hết thầy pháp trong tư tưởng hành động những tâm không phải nữa. Đấy là gì? Đấy là bảy, bảy giác gì? Đến gì? Đến nơi thứ bảy là tác, tránh, đạo. Và đến đạo thì chuyên là giảng rồi. Và tránh đạo là tám con đường tránh. Chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính niệm, chính lệnh, chính kiến, chính niệm và chính, chính định. Trong gì? Tám con đường chính này. Và phân chia với ba vô lậu học là gì? Cái gì của thế giới? Hôm nay lên vào tập đại chiến dân quả nhân tức là nhân dân quả tức là thế kết quả ของเงินเงินของเงินเงินของเงินเงินนะครับเงินเงินกว่าเงินเงินกว่าเงินเงินกว่าเงินกว่าเมื่อที่นี้หมดเลยนะหมดไปแล้วไม่ไหวจนทำเป็นฟ้าเป็นฟ้าดาบสุดฟ้าเขยดำดำđem lại đáp ứng cho phúc cuối cùng đó là thuộc phần nào tư nhân quả. Một ý nghĩ, một lời nói, một hành động, ý nghĩ của tôi không có ý, lời nói của tôi không có ý, hành động tức là thân, tức là thân khẩu, là ý, là khẩu, là thân.Mọi ý nghĩa, mọi lời nói của cảnh đất cũng được được thân khẩu. Hay nói chung là một pháp, pháp thì là được một sự hoạt chất là có cái sự suy tư hành động và nói năng đó. Pháp đã có sự phát khởi ở ban đầu, phát khởi ở ban đầu tức là nguyên, là nguyên nhân. Đem lại đáp ứng cho phút cuối cùng đó là cái gì? Cái quả đó là một tôn đạo như nhân quả. Nhân là nguyên nhân, quả là biết chỉ đồ học biết chữ, học tức là nguyên nguyên nhân, biết chữ tức là quả. Trồng cây là nguyên nhân, thì con trái tức là kết quả. Đánh trống là nguyên nhân, có tiếc là kết quả. Nhân quả chi của tất cả những nhân quả là thực sự tất cả gì chúng ta nói ý nghĩ được rằng tất cả những cái gì cũng đều có nguyên nhân mà có kết quả mà tất cả cái gì sẽ bị vô cướp mọi và đánh chống khi mà đánh thì là nguyên nhân mà nghe ra tiếng đấy là kết quả. Nhân quả rất phức tạp, có khi nhân nào sinh quả ấy, có khi nhân tốt sinh quả xấu, nhân xấu sinh quả tốt. Hết sức mà phức tạp rồi, vì trong đó nó còn có duyên. Chẳng ai là cũng như là gì, cũng như là một thằng nhãn. Thế là gì, cần một cái chỗ thì còn rất xấu, tự nhiên là nó cũng có tốt rồi. Nó phải nhờ tất cả cái duyên, cho nên có nhân, mà nếu không duyên, thì kết quả vẫn không có duyên. Cho nên có nhân, là có duyên, là có quả. Nên có khi có nhân thì sinh ra gì, có khi nhân tốt sinh quả xấu, nhân xấu sinh quả tốt. Có khi nhân không thể sinh ra quả được vì thiếu trợ duyên của mình. Nhân là quả, quả là nhân. Tại sao nhân là quả, quả là nhân? Nhân là quả, quả là nhân. Bây giờ thí dụ gì? Thì đó là cái cây nhãn. Cây nhãn gì? Tức là nguyên nhân vào rồi nó con trái có cái quả nhãn không rồi gì rồi cái quả nhãn đó đem trồng thì cái quả đó là trở thành nhân đó, mà để trồng đó là gì? Bởi vậy cho nên nhân là quả và quả là nhân chuyển đến tế gì là tinh thần vô cùng trong đẻ tương quan của nó. Tương quan là gì? Tương quan tức là có cái sự quan hệ lẫn nhau, chứ tương nó là nhau. Tương là lẫn nhau, lẫn nhau là tương. Tương quan tức là có quan hệ lẫn nhau. Thời gian tính thực hiện lý nhân quả ấy cũng không nhất định. Nếu cái thời gian tính của nó là có khi có nhân, có quả tiền, thì đến chuông thì thấy tiền này. Đó là nhân quả. Đó là nhân quả nhất thời, nó là liền. Đó là tức là nhân quả tức thời, tức là đánh tiếp chuông đó thì có tiếng. Đánh chuông thì có cái tiếng này, là nhân quả, là cái tiếng này. Có khi trồng nhân hiện tại, kết quả trồng hiện tại. Đằng hạn gì cũng như mình thấy trồng từ trước, thì quả trồng từ trong vòng mấy tháng đó thì nó có trái thôi. Nhưng mà có khi mình sẽ là trồng được cây nhãn mà nó có quả nhất là sau 3-4 năm. Là đại ý vậy mà. Cho nên này là cái nhân quả, cái thời gian tính của nó cũng khác. Có khi cá nhân có quả đẹp thì đánh chuông sẽ chuyển. Có khi trồng nhân hiện tại, kết quả trong hiện tại, sẽ làm trong hiện tại được hay trong hiện tại. Có khi trồng nhân hiện tại sẽ có kết quả trong một đời hay ba, hay hai ba vòng nhiều đời đâu, cho nên là không có. Những dù gần hay xa hệ con dân nhiên là con, thế cho nên là cái vấn đề của nhân quả là nó hết sức phức tạp. Có khi nghĩa là nhân là quả, là quả là nhân, có khi cái thời gian tính nó thực hiện nhân quả này nó còn có nhanh mà còn có chậm. Cho nên người ta gọi là nghiệp báo, sinh báo và hậu. Và có quy định là làm cái nhân bây giờ mà đời sau này là nhân quả, mà có khi nghĩa là mấy đời đời sau mới được quả. Và vậy nên là đâu về Phật tử hiểu rõ đạo lý nhân quả, tức là hiểu rõ được sự vật không bị như là không bị cám dỗ, và cố gắng trần chân tốt để được vật tốt. Đây đã là một Phật tử luôn luôn, nhất là một Phật tử đã là người xuất gia và tin lý nhân quả. Nếu không tin nhân quả gọi là người ta gọi là gì? Gọi là bát vô nhân quả. Chúng là giác coi như không có nhân quả, đã không có nhân quả thì đương nhiên gì làm tất cả để chúng cái làm vừa bài cho là sai, không bị cám dỗ và cố gắng trồng nhân tốt thì vượt qua tốt, làm cho Phật sẽ thành Phật như Phật, là mình tin theo Phật, cố gắng làm theo nói ra với vương một Phật thành Phật như Phật, nhân cả là thành Phật. Thế là người Phật tử phải có trí tuệ, phải có được tự chủ, tự biết. Người Phật tử là phải có trí tuệ, phải có được tự chủ, là tự tin nên mình, không tin ở thật quyền. Cho nên cái nhân quả này đạo Phật nó khẳng mạnh là nào mà không có tin ở quán đức thật nào, không có tin bất vật thế. Thì là có tuần nào ở khác gọi là có tuần thế cho mình, cho nên không có tin. Tin nhân mà quả quả, chỉ có nhân với quả quả. Không tin thần quyền, giải toán, đồng thống, bản hóa, vân vân. Phải tích cực sống theo lẽ sống của đạo mới xứng đáng là người Phật tử chân chính. Không phải là chúng ta được do hệ là có dân, nhân có quả, nhưng cái nhân quả nói gì, hoặc là phát khởi gì, nghĩa là xuất sắc, hay là có gì, nghĩa là trong một thời gian nào đó, hay là sâu, lâu nữa, cho nên nhân quả nó có quá khứ, hiện tại và hiện tại không bao giờ. Nhân quả rồi ấy, thì đi kèm với nhân duyên, rất là bài này. Nhân quả hình thành là một loại duyên dụng ra hình thành để là tuyệt vọng thành hình. Được hình thành. Đó là cái nhân quả mà nó kết hợp là gì? Mà nó có thành ra thì tức như là thành ra một loại duyên dụng ra một loại duyên. Chỉ duyên có nghĩa là hay là duyên hệ, hay là dính líu, hay là rước rỡ. Nhân là thứ có năng lực phát sinh, nghĩa là nhân, nên là thứ có năng lực phát sinh. Nhân là thứ có năng lực phát sinh, thế là gì? Nhân duyên khi giúp đỡ cho nhân kia phát sinh tăng trưởng và đưa tới trước quan rồi. Thế rồi của là nhân là có do đất đầy mưa bón tưới và duyên thành cây lúa và bông lúa quả. Nhân duyên và quả. Người Phật tử hiểu lý nhân duyên, tức là hiểu rõ sự vật đặt trong vũ trụ này có ra là do tác hợp của mọi thứ mà thành. Thì các tôn giáo khác giờ nói là có một cái thần tạo, nghĩa là có một vị Chúa để nó nghĩa là hiện tại bây giờ tất cả con người là chúng ta khi khi mà đạo Phật thì cũng công nhận của nó, công nhận tất cả đều là nhân duyên thôi, rồi tất cả mọi thứ gì đều là nhân duyên hết. Bây giờ thì là khoa học đã phải công nhận nhân duyên. Về Phật tử hiểu lý nhân duyên, tức là hiểu rõ sự vật vật trong vũ trụ này có ra là do sự tác tác là tạo, tác hợp là gì? Tức là kết hợp. Do tất cả những cái gì mà nó tập hợp lại với nhau, tác hợp của mọi thứ mà này không phải tự nhiên có, phải một người nào tạo ra, một người nào tạo ra đây là gì? Đây là gì?
Đã
thân nhân cũng là muốn được hướng về thấy và sống vợ con rất là đúng lục đạo, lục đạo với lục khứa khác nhau không? Giống nhau nhưng mà phải thay qua lục khứa. Thiết hạnh lên hồi nhật báo là một lực khẩn thiết đối với người Phật tử đầu tiến trên đường giải thoát nhân sinh. Cho nên tất cả những người Phật tử hiểu rõ về lên hồi nhật báo, cố gắng và gây đi nhật tốt, thì hưởng được quả tốt, và hưởng được quả tốt thì thế, được là thế, đó là để thiết khỏi được sự kiện thiết hạnh lên hồi nhật báo. Vì cái quả tốt là thì không thể sinh, không thể sinh thiên, không thể sinh, dân hạ địa sinh nga tư nhà nước đạo tất cả chúng dạy thực tế chúng đế và tập hướng của anh đừng chúng ta dân tập chúng ta dân tập dân lý đạo lý đế chúng đế dân tập dân lý chủ đề là vốn lẽ chân thực rõ ràng ai cũng có thể tự chứng nhận thì nói chủ đề là mọi thứ này chẳng là có thể chứng nhận những vấn đề thực tế và trong chủ đề thì có nhờ có nhân 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 quả thế gian mà nhân quả thế gian nó là cái khổ đế tức là gì là quả thế gian và tập đế tức là gì là nhân của thế gian là quả thế gian đây là nói muốn ngược lại tức là gì biết rõ quả thế gian của nhân thế là khổ đế là tập đế tức là quả thế gian là quả và nhân của thế gian và diệt đế là thế gian diệt đế tức là gì diệt đế tức là quả là quả của thế gian và đạo đế tức là gì tức là nhân của thế gian diệt đế là quả của thế gian đạo đế là nhân của thế gian bốn lẽ chân thực ấy là một là khổ đế chúng sinh chưa có sự hoàn nguyện trong đời đều phải chịu những sự đau khổ sinh khổ già khổ bệnh khổ chết khổ thân mái chia lìa khổ cầu không được khổ quán ghét sản phẩm khổ năm ấm áp bức đầy đầy khổ đây là kết quả mà chúng sinh gây nhân phải chịu. Đây là nói sự thực thế gian là khổ thật và cái khổ này chính là gì có nghĩa là đáo loạn và bốn bốn tám đoạn là bốn mặt khổ nhưng mà thực sự tóm sâu là cái gì đây là cái tám thứ khổ tám thứ khổ là bát khổ bát khổ là gì thiên đạo tây tử ái nguyện ly khổ còn vẫn chắc khổ quán tâm hội khổ và ngũ uẩn tình khổ đó chính là cái tám thứ khổ nhưng mà trong tám thứ khổ này đó trong tám thứ này nó còn có ba thứ để tóm thôi là khổ khổ phải khổ hay hay khổ 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 phải khổ hay khổ 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 là gì đó là đã khổ rồi nó cần phải thêm được khổ khác đó đấy là khổ phải khổ là gì đó là nó đang vui thế này đó là đang thành tự nhiên thì tan biến đi đó là đang vui thế này thì sinh ra buồn đấy là khổ khổ rất là phải phải khổ còn hay khổ là gì nghĩa là trong cái sự thực hành nghĩa là việc làm đó hoặc là suy tư này hoặc là bằng lời nói này hoặc là bằng ý nghĩ này hoặc là bằng hành động này tất cả những cái sự đó đó nó làm cho gì mình bị đau khổ mình có sự hay khổ 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 phải khổ hay khổ cho nên cái và chung là tam khổ bát khổ tam khổ là khổ khổ phải khổ hay khổ bát khổ tức là tinh đạo bệnh tử ái nguyện lưu khổ cầu rất đắc khổ quán tâm hội khổ và ngũ ấm tinh khổ ngũ ấm tức là gì tức là sắc cụ thể mình cứ nói chung cho cái thân này đó đó là trong cái nói chung tất cả cái thân này nó đòi hỏi nó làm cho tâm mình đau khổ ngũ ấm tinh khổ tức là thứ hai là tầm đế, tầm là tầm 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 những nguyên nhân hành động tạo tác của chúng sinh gây ra những chúng sinh phải chuyển quả của chuyện. Thế cho nên tập thế tức là nguyên nhân mà nguyên nhân đây của gì? Tập thế tâm của thế, của thế là của thế là của thế là. Và tập thế đây thì đây là nói chung ra tức là hai nhân viên mà thực sự tập thế tại sao mà có thể trong kinh tưởng báo chân thì nói rằng đó là gì? Là vô minh tha mái và phát sinh ra. Cho nên hiểu cái nguyên nhân của nó là vô minh tha mái. Và vô minh tha mái trong đó tức là gì? Là thâu tóm 12 nhân, 12 nhân nguyên trong đó. Nhân thứ ba là diệt đế. Diệt đế tức là gì? Nghĩa là cái sơ thức. Nghĩa là diệt trừ cái khổ não đó. Diệt đế đây tức là nghĩa. Thế là do đó cho nên nó là cái quả gì? Nó là cái quả của thực sự như là muốn hưởng quả niết bàn, thanh tịnh giải thoát cần diệt trừ mầm mống tiền não. Thế là khi diệt trừ được mầm mống tiền não rồi thì tức thì là gì? Thế là chứng được niết bàn, và niết bàn tức là tịnh, tịnh giải thay nguyên tu tịnh. Tên tu bốn là đạo đấy. Đạo đấy tức là con đường chân chính và nguyên nhân hướng dẫn chúng sinh đến quả về niết bàn. Và con đường này tức là con đường bát chính. Bát chính đạo tức là tám con đường chính. Vậy chúng ta thấy khổ đấy tức là quả của thế gian. Tại sao mà có cái khổ đó? Tại sao mà phải chịu cái quả báo đó là gì? Cái nguyên nhân của nó là đặc thế, mà nguyên nhân của nó tức là vô minh tham và mãi, hay là nói chung tất cả gọi là 12 nhân nhân duyên. Đấy là gì? Là nhân và quả của thế gian, hay là quả và nhân của thế gian. Còn diệt đế thì đương nhiên tức là gì? Là biết khổ là tìm phương thức để mà diệt trừ tất đau khổ đó đi, từ một chứng đồng nhất là thế gian. Đấy là diệt đế. Mà muốn đặt như vậy là gì? Cần phải có tu đạo, tức là phải cho bát chánh đạo mà đạo. Thế làm được bát chánh đạo thì đương nhiên sẽ diệt đế. Vì vậy cho nên bát chánh đạo là quả, mà diệt đế là thân. Bát chánh đạo là nhân, mà diệt đế là quả. Để cho là nhân quả của quả và nhân của sơn chế của thế gian. Bốn lẽ chân thực trên đây là chương trình tu tiến của bậc thầy văn. Thanh văn là phải nhớ các chú thích cho bạn. Thanh văn tiếng Phạn gọi là xá la và ca. Xá la và ca nhưng mà thì nghĩa gì là không bị xá. Xá la và ca. Xá la và ca. Xá la và ca. Thanh văn là hàng đệ tử trong Phật tử của Phật. Nghe giáo lý nơi tiếng nói của Phật, ngộ lý tứ đế khổ tâm diệt đạo, giúp được kiến hoặc tư hoặc chứng nhận nhất đạo, gọi là thầy vân vân. Kiến hoặc tư hoặc là gì? Kiến. Bây giờ làm tiếp tục học về tứ, làm được tư hoặc là học về một về sâu. Đó là gì đó? Tức là để cái sự để mà tu chứng quả thành ra chiến phẩm và chiến phẩm. Bài 26 là thập nhị nhân duyên, tức là 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên đó, thì theo lý nhân duyên, sự vật trong những cuộc có nguyên nhân, và có duyên mới đem tới kết quả. Đó là có nhân, không có duyên. Có duyên rồi thì hành là hết, kết quả thì nhân, duyên và quả nó gắn liền nhau. 12 nhân duyên này là sợi dây chuyển tiếp tạo thành Phật sự. Và chúng ta nói chung chung, các 12 nhân duyên nói Phật sự là vấn đề con người, vấn đề nhân duyên. Các 12 nhân duyên là một là vô minh, vô minh là sự vô là nhất giả bản thân, tức là không hiểu rõ chân lý, không hiểu rõ sự thật vật, đó là vô minh. Thứ hai là hành động. Hành động sai lầm, hành tức là hành động sai lầm, nghĩa là có vô minh, do cái sự không hiểu biết cho nên nó sinh ra hành động. Nhưng đây hai nhân duyên này của nhân và thương, bây giờ nó chia ra quá cái việc này, đây nghĩa là vô minh và hành tức là chuyện về một nhân duyên của gia và thứ tất cả cái nhân của đại kiếp mà không thể biết được. Thứ ba là sức, sức tức là thân, nghiệp sai lầm. Sức là có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhận thức thân nghiệp. Bây giờ là sức, thân nghiệp sai lầm. Thứ bốn là danh, sắc, danh, là tâm, tinh thần, là sắc, là vật chất. Và hợp nhau tạo ra vật thể. Sẽ là gì? Sẽ là có danh, nhưng phải có hợp sắc, danh tức là tinh. Tinh thần là vật chất, nghĩa là có gì, có tinh thần và có vật chất hai đằng hợp nhau để tạo ra là vật thể, nên là vật danh chất. Nghĩa là có sự nhận thức ra đó, lúc rồi thành cái cấu tạo có gì, nghĩa là có tất cả thân và có tinh thần và vật chất, mà tinh thần là vật chất danh chất đây chất vật thể thân và vật chất. Tâm tức là danh, là sắc tức là thân, là thân tâm tức là danh tâm. Danh sắc, tâm tính thần là sắc vật chất và hợp nhau tạo ra vật thể, là thể vật thể chất của sự tinh thần. Nghĩa là có danh sắc rồi, nghĩa là có cả thân, có cả tâm, nghĩa là có cả tinh thần và vật chất rồi, khi đó thì tiến đến. Do sự không ai biết mà lúc giờ phát sinh ra hành động. Mà đã phát sinh ra hành động rồi là chẳng hạn nó vấn đề nam nữ. Phát sinh ra hành động rồi biết gì? Lúc giờ có sự nhận thức sai. Có sự nhận thức sai rồi lúc giờ gì? Lại tạo thành gì? Tạo thành con người. Tạo thành con người thì nó gọi là có danh giả. Và chắc có danh giả chắc rồi, có con người rồi thì gì? Tuy nhiên phải có gì? Đây là con mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, tất cả. Là sáu con, mà có sáu con về lúc giờ là tiếp nhận cái sáu con là các thân viên được được con, đó là lục trần. Khi đã có sáu con đó dần về, đến thứ sáu là xúc. Xúc tức là tiếp xúc là ba bằng cái dần dần, nghĩa là đã thành con người rồi đó. Có mắt tai mũi miệng thân ý rồi mà mỗi ngày được lớn lên, thì lớn lên lúc giờ là xúc xúc. Hai là nghĩa là thể dục giới là tiếp xúc, nam nữ là tiếp xúc nào. Khi đã tiếp xúc nhau rồi đến đấy, cứ gọi là xúc. Cô là cảm thô hay là nguyễn thô, sự đáp ứng của thành vật, cô cảm thô, đáp ứng của thành vật. Và khi đó là gì? Sẽ là lại đi đến cái chỗ, đó là chỗ nguyễn thô, đó là cảm giác của cảm thô. Nhưng có ba đàn có tiếp xúc của cái cảm thô. Năm nhân duyên này là quả thiện đàn. Năm nhân duyên này là thiện thức, thức, danh tắc, nội nhân, thức, cảm thô. Đấy là một hai nhân viên trên là có thể gọi là nhân của quá khứ và do có nhân quá khứ mà tạo thành kết quả tâm hiện nhân ra cô bây giờ đây đến thứ tám là ái. Ái là gì? Là yêu mến, là tham ái, là ham muốn, là ham muốn yêu mến. Đã có gì? Đã có sự cảm thụ là lúc là chính yêu mến. Tình yêu mến thứ chín là khổ, khổ tức là gì? Là nhìn những người là chấp chặt này, nghĩa là đã gì, đã được hưởng thụ, lúc giờ là yêu mến nhau, yêu mến nhau lúc giờ là cố giữ chặt này,
lại đến ngoài là thứ đó lại lại gây ra cái nghiệp tâm, lại gây ra cái sinh mệnh tâm, tức là thứ thứ là gây sự tạo tác sẽ có cái thân tạo thành cái thứ là có ba nhân duyên này là nghiệp nhân hiện tại hai bốn do các ba mái mà nghe để là có được chất thụ nhìn dưỡng lấy là tạo thành cái là thứ lại có rồi. Đã có là gì đến 11 là gì? Là sinh, tức là sinh như thành một tên đặc tạo là sinh. Sinh ra đến 12 là lão tử là già chết đến nhà gì? Thế là đến già chết tu vi của lão thì gì? Tóm lại là cái hoàn tâm vẫn dẫn vào cho nên quá khứ và sai vì sai nó có mãi. Ở trên cái ba cái nhân duyên kia tức là ái, thù hữu, còn tự nhiên nhân thành sự sinh và lão tử tu vi thượng đạo hai cái nhân duyên này đó là quả báo của nghiệp này tóm lại đó thì họ còn là hai nhân duyên nó là cái bánh bánh xe lên họ nó mới vào chân những chuyện đó có như này con là sinh như cái khác là sinh như cái khác là cứ như thế là bằng chuyện mà nó sẽ trở nên hai nhân duyên mười hai nhân duyên trên đây là chuyên sự tu tiến của bản duyên duyên giác xưa gọi là thích chi phật hay gọi là bác thích chế giác tất cả bác là bác tức là thích thích chi chi ta biết là tất cả là thích chi phật đúng rồi đây là phiên âm mà chữ chữ tư là đọc thành thích